Kính thưa cộng đoàn, vào thời Thánh Đa Minh, tức là vào đầu thế kỷ thứ 13, miền Nam nước Pháp bị bè rối Albigeois hoành hành và lôi kéo rất nhiều tín hữu đi theo giáo lý sai lầm của họ. Đứng trước tình cảnh đó, thì Đức Giáo Hoàng đã cử một phái đoàn gồm một số hồng y và giám mục đến miền Nam nước Pháp để cố gắng lôi kéo những người đã bỏ giáo hội trở lại với giáo hội. Và ở trong phái đoàn đó cũng có Thánh Đa Minh. Thế nhưng khi lên đường thì các vị hồng y giám mục theo cái lối ăn mặc lúc đó, ăn mặc rất lộng lẫy, rất sang trọng, hoành tráng, rồi ngựa xe nườm nượp, rồi có tiền hô hầu hết. Thì Thánh Đa Minh thấy như vậy thì Ngài nói với các vị đó như thế này: nếu các vị mà ăn mặc thế này, ăn mặc lộng lẫy hoành tráng như thế này thì không thuyết phục được ai đâu. Bởi vì chúng ta đang đi giao giảng về một Đức Kitô khó nghèo, một Đức Kitô mà ngay cả cái chỗ gối đầu cũng không có. Vậy thì chúng ta phải thay đổi cái ăn mặc thì mới mong có thể thu hút được người khác. Các đức hồng y và các đức giám mục nghe theo lời khuyên của Thánh Đa Minh, các ngài thay đổi phục trang, ăn mặc đơn giản hơn, khiêm tốn hơn, và kết quả là các ngài đã thu phục được rất nhiều những tín hữu đã một thời đi theo lạc giáo trở về với giáo hội. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trên đây một phần nào minh họa cho bài tin mừng hôm nay. Đức Kitô sai 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng, đi đến những thành, những làng mà chính Đức Kitô sẽ đến sau này. Mặc dù Ngài biết rằng khi đi rao giảng tin mừng như vậy, các ông sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có rất nhiều kẻ thù. Bởi vì như Chúa nói, Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Đấy, nguy hiểm như vậy và bấp bênh như vậy. Thế nhưng đằng khác, Đức Kitô lại đòi hỏi các vị, các môn đệ này là đừng mang theo tiền bạc, đừng mang theo hành lý, đừng mang theo quần áo, thậm chí đi chân không. Và như vậy chúng ta thấy rằng có vẻ như Đức Kitô muốn trói chân, trói tay các vị môn đệ này. Bởi vì chúng ta biết cứ sự thường, tiền bạc, những phương tiện tự nhiên rất có lợi, rất có ích cho việc rao giảng tin mừng. Thực ra Đức Kitô không có ý trói chân, trói tay các tông đồ, các môn đệ đâu. Nhưng mà Ngài muốn nhấn mạnh và muốn cảnh giác các môn đệ là đừng quá tin cậy vào tiền bạc, vào những cái vật chất bên ngoài, đặc biệt là những cái hào nhoáng. Mà quan trọng là các nhà truyền giáo, các môn đệ phải đi đến với mọi người với một cái phong cách đơn giản, thanh đạm, khó nghèo, gần gũi với dân chúng, và nói cho họ không phải về sự giàu sang, nhưng nói cho họ về tình yêu thương của Thiên Chúa, về lòng tha thứ của Thiên Chúa, về sự bình an mà Thiên Chúa sẽ ban cho họ, và nhất là về ơn cứu độ mà Chúa đem đến cho con người. Bởi vì chúng ta thấy Nếu như một nhà truyền giáo mà quá cậy dựa vào tiền bạc vật chất nhiều thì chúng ta thấy rõ ràng là có nguy cơ là sẽ thất bại. Bởi vì một nhà truyền giáo mà giàu sang thì nguyên cái phong cách đó đã phản cảm và đã gọi là chống lại Tin Mừng. Bởi vì các ngài rao giảng về một giáo hội khó nghèo, về một Đức Kitô nghèo khó, sống không có nhà cửa, sống nay đây mai đó, và bây giờ lại tiền đem tiền bạc đến dùng những cái hình ảnh phản cảm như vậy, thì dĩ nhiên không ai sẽ lắng nghe các ngài. Chúng ta thấy kinh nghiệm các vị truyền giáo tại Việt Nam vào thế kỷ thứ 16-17. Chúng ta biết lúc đó Âu Châu là giàu có cũng như bây giờ, và Việt Nam chúng ta rất nghèo, nghèo hơn bây giờ rất nhiều, phải nói là nghèo sơ, nghèo xác vào thế kỷ thứ 16-17. Vậy mà các nhà truyền giáo Âu Châu này đâu có đem tiền bạc, đâu có đem ngọc ngà quý giá đến đây để mà thu hút người ta, mà các ngài đến Việt Nam có thể nói là đi tay trắng, tay không, không có gì, ăn mặc đơn sơ. Thậm chí nhiều vị truyền giáo Tây Phương ăn mặc theo kiểu như nông dân Việt Nam, như mấy cụ ông Việt Nam vậy thôi. Và nhưng chính vì vậy mà lời nói của các ngài có sức thuyết phục, có thuyết phục mọi người. Bởi vì cái ăn nói xuề xòa, gần gũi, đầy yêu thương với dân chúng như vậy. Và đây là cái bí quyết để thu phục nhân tâm, thu phục lòng người. Và rồi chính những người công giáo đầu tiên đó, sau khi họ đã biết nhận được lời Chúa, được rửa tội, họ cũng sống yêu thương theo gương các vị truyền giáo, yêu thương chia sẻ liên đới với nhau. Đến nỗi những người lương dân, bởi vì lúc đó họ chưa biết gọi cái đạo mới là đạo công giáo, chưa có cái từ công giáo, cho nên họ gọi những người mới theo đạo là đạo của những người yêu thương. Kính thưa cộng đoàn, ngày nay cũng vậy thôi. Nếu như giáo hội giàu sang, nếu như các vị mục tử mà ăn mặc xa hoa, sống xa hoa, thì sẽ không thuyết phục được ai. Chúng ta cứ tưởng tượng bây giờ một nhà truyền giáo hoặc là một cha xứ thôi, một cha xứ mới đến một cái xứ nào đó, đi xe hơi đời mới, xe xịn, còn nếu hai bánh thì không phải có loại xe tay ga, loại mắc tiền, cũng chỉ vậy, rồi dùng iPhone nọ, iPhone kia, rồi ăn mặc đúng model thời thượng, thì hỏi rằng một cha xứ như vậy, một linh mục như vậy, một mục tử như vậy, thì thu hút được ai? Không ai sẽ lắng nghe một vị mục tử giàu có, xa hoa, sang trọng như vậy. Cũng như chúng ta đừng tưởng lầm rằng cứ xây nhà thờ thật lớn, thật lộng lẫy với phương tiện hiện đại thì sẽ thu hút được người ta đến với Chúa. Không phải vậy đâu. Nhiều khi nó ngược lại. Nếu nhà thờ lớn, nhà thờ đẹp, lộng lẫy với phương tiện hiện đại mà cái ruột đó, cái đời sống đức tin của vị mục tử cũng như của giáo dân không nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa, không diễn tả tình yêu thương của Thiên Chúa, thì nhà thờ có lớn, có lộng lẫy, phương tiện có hiện đại đến đâu cũng không đi tới đâu cả. Phần ngược lại, chúng ta thấy có những sứ đạo tuy nhà thờ rất lụp sụp, cha xứ sống đơn giản, gần gũi với mọi người, xuề xòa, ai cũng có thể đến được. Thì đấy, một cái vị mục tử như vậy, sống khiêm tốn như vậy, sống khó nghèo như vậy, sống thanh đạm như vậy, thì đấy là cách tốt nhất để đưa người ta đến với Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô nói với các môn đệ: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt giáo hội Việt Nam, có nhiều vị mục tử, có nhiều thợ gặt, có nhiều nhà truyền giáo, không phải những nhà truyền giáo tài ba, giàu có, giàu sang, hay là lợi khẩu hùng biện, hay là có duyên, hay là hát hay, nhưng là những nhà truyền giáo như mục tử, sống đúng với tin mừng của Đức Kitô, sống khó nghèo, sống khiêm tốn, sống nhân ái, yêu thương mọi người. Và rồi chính các giáo dân cũng vậy, chúng ta là những người tín hữu đã theo Chúa, một cách nào đó chúng ta cũng phải sống rập khuôn của Đức Kitô, là cũng phải sống một cái mức độ thanh đạm nào đó, đơn giản nào đó, để chúng ta có thể đưa nhiều người trở về với Chúa. Hôm nay là ngày các cựu học sinh Thánh Thomas, xin thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các cha trong ban giám đốc giám hiệu trường, các thầy cô và các cựu học sinh đã qua đời. Thì nhân tiện thì cô xin nói một chút xíu thôi về cái trường Thánh Thomas. Chúng ta biết trường Thánh Thomas đã được trao cho dòng Đa Minh từ năm 1950. Thì trước khi di cư thì trường Thánh Thomas tọa lạc tại thành phố Nam Định, mà trong cái niên khóa năm 53-54 thì lúc đó tôi là học sinh lớp 6 tại trường Thánh Thomas, và đến năm 54 thì di cư. Rồi sau này vào trong Nam này, trường Thánh Thomas sau một vài năm gián đoạn vì di cư thì lại được di rời ra ngoài thành phố Vũng Tàu, và ở tại Vũng Tàu từ năm 56 cho đến quãng năm 62 thì rời về địa điểm của nhà thờ Ba Chuông này, và tồn tại cho đến năm 1975, cho tới khi nhà nước tiếp thu, và sau này họ đổi tên, bắt đầu là trường cấp 3 Phú Nhuận, rồi trường Phú Nhuận và trường Hàn Thuyên gì đó, đại khái như vậy. Thế thì trong số các cựu học sinh Thánh Thomas, thì xin nêu lên một vài vị gọi là nổi bật, gọi là ưu tú của trường. Chúng ta có Đức cha Nguyễn Thái Hợp, hiện thời là giám mục ở ngoài thành giáo phận Vinh, cũng là một linh mục dòng Đa Minh, cũng là cựu học sinh Thánh Thomas khoảng năm 1962-63 gì đó. Rồi trong thánh lễ này đồng tế với tôi thì có cha Francisco Đào Trung Hiệu, là cựu chánh xứ của giáo xứ Đa Minh, cũng là cựu học sinh Thánh Thomas. Cha Hiệu học đây khoảng năm 1964, học lớp mới lớp tiểu học thôi. Còn tôi thì là vị duy nhất trong ban giám hiệu còn tồn tại ở Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Các vị khác phần lớn đã qua đời, còn cha cựu hiệu trưởng tức là cha Thành thì ngày nay đang hưu ở bên Mỹ. Năm nay ngài cũng đã 87 tuổi. Và dĩ nhiên trong số cựu học sinh mà tham dự thánh lễ hôm nay, có lẽ cũng có nhiều người năm 75 thì mới 16-17 tuổi, học lớp 8, lớp 9, nhưng mà hôm nay thì có lẽ đã trở thành bà nội, bà ngoại hết rồi, ông nội, ông ngoại hết rồi. Có thể là một số những người, các cháu ngồi đây là cháu của các cựu học sinh Thánh Thomas ngày xưa. Năm 1975 khi chúng tôi trao trường này cho nhà nước thì cái sĩ số học sinh lúc đó là 9.500 học sinh, và số giáo sư giáo viên là hơn 200. Và dĩ nhiên trường Thánh Thomas luôn luôn do dòng Đa Minh đảm trách, đặc biệt dòng Đa Minh tại tu viện Thánh An Bê Tô này điều hành suốt cho tới năm 75. Và ngày hôm nay thì dĩ nhiên số cựu học sinh đó cũng tản mát khắp mọi nơi trên thế giới. Năm ngoái vào tháng 12 năm tháng 12 năm 2011, khi tôi sang Mỹ để làm đám tang cho ông cố tôi, thì có một số cũng 40-50 cựu học sinh Thánh Thomas đang ở vùng Cali cũng có đến gặp tôi và cầu nguyện cho ông cố của tôi. Thì thôi thì hôm nay đấy, với cái tình cảm thầy trò ngày xưa, nghĩ đến thầy trò các vị trong ban giám hiệu, các cô thầy cô rồi các học sinh đã từng sống ở dưới mái trường này, thì hôm nay những anh chị em còn sống đây có nhã ý để dâng thánh lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho tất cả những vị đó. Chúng ta xin Chúa thương đón nhận tất cả những con người trước đây một cách nào đó đã đóng góp rất nhiều cho việc đào tạo, cho việc giáo dục của con em Việt Nam chúng ta. Mà có thể ở ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta đây, con cái chúng cháu chắt chúng ta đây đã được thừa hưởng cái sự giáo dục đó, thì xin Chúa thương cho những vị đã được Chúa gọi về được sớm hưởng hạnh phúc với Chúa.